Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 13 tháng 7 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, đọc tiếp thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Paris, Pháp Quốc. Hội đồng Giám mục Pháp lên tiếng giải thích về địa vị tối thượng của Giáo hội Công giáo. Trong một bài viết được Hội đồng Giám mục Pháp phổ biến, nhà thần học Pháp Michel Malev khẳng định rằng văn kiện của Tòa Thánh Vatican về tính tối thượng của Giáo hội Công giáo giữa lòng Kitô giáo là một văn kiện có tính kỹ thuật hơn là một tài liệu về mục vụ. Bản văn vừa được Bộ Giáo lý Đức Tin công bố nhắm đến ý nghĩa của những từ ngữ được sử dụng trong các văn kiện của Công đồng Vatican II. Theo đó, Giáo hội của Chúa Kitô hiện hữu trong Giáo hội Công giáo. Theo Linh mục Malev, giám đốc của Văn phòng Hiệp nhất các tín hữu Kitô tại Pháp, Công đồng Vatican II phân biệt từ giáo hội với các cộng đồng giáo hội, vốn ám chỉ các tín hữu chính thống và tin lành. Nhà thần học Pháp này giải thích rằng văn kiện của Bộ Giáo lý Đức Tin nhắm đến các nhà thần học vốn là những người có khả năng nhận ra thể loại văn chương đặc thù của Bộ. Theo tài liệu này, sau nhiều cuộc thảo luận, Công đồng Vatican II đã khẳng định rằng Giáo hội của Chúa Kitô hiện hữu trong Giáo hội Công giáo. Qua kiểu nói này, Công đồng muốn sửa sai kiểu nói Giáo hội Công giáo là giáo hội được Chúa Kitô thiết lập, và như vậy chối bỏ mọi cộng đồng giáo hội bên ngoài Giáo hội Công giáo. Với văn kiện mới này, Bộ Giáo lý Đức Tin muốn nhấn mạnh đến sự kiện Giáo hội của Chúa Kitô đã không biến mất vì những chia rẽ của các tín hữu Kitô. Nói cách khác, Bộ Giáo lý Đức Tin không hề chối bỏ giá trị của những giáo hội hay cộng đồng giáo hội, hoặc đặt lại vấn đề về công cuộc đối thoại đại kết mà chính Đức Thánh Cha luôn xem như là một cuộc trao đổi các quà tặng cho nhau. Tin Roma có liên quan đến Hungary. Đức Hồng Y Camillo Ruini, giám quản tông tòa giáo phận Roma, đã được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ đến chủ tòa lễ bế mạc tuần lễ truyền giáo cho đô thị diễn ra tại Budapest, Hungary, từ ngày 16 đến 22 tháng 9 tới đây. Trong những năm gần đây, tuần lễ truyền giáo cho đô thị đã được tổ chức tại nhiều nơi như Viên, Áo Quốc, Paris, Pháp Quốc, Lisboa, Bồ Đào Nha, Bruxelles, Bỉ. Năm nay, tuần lễ truyền giáo cho đô thị được tổ chức tại Budapest, Hungary với chủ đề "Ta sẽ ban cho người một tương lai và một niềm hy vọng". Chủ đề này được trích từ câu 11 đoạn 29 trong sách tiên tri Jeremiah. Vị tiên tri này đã loan báo như sau: "Vì chính ta biết các kế hoạch ta dành cho ngươi. Đây là những kế hoạch mang lại hạnh phúc chứ không phải là tai họa. Ta sẽ ban cho ngươi một tương lai và một niềm hy vọng". Ngoài thánh giá, biểu tượng của tuần lễ truyền giáo cho đô thị tại Budapest còn có một chiếc cầu. Chiếc cầu này nhắc lại rằng thánh Gerardo đã bị ném xuống dòng sông Danube một ít lâu sau cái chết của thánh Stefano dưới thời quân Mang Di xâm chiếm Hungary. Kể từ đó, các tín hữu Kitô Hungary đã không ngừng làm chứng cho đức tin bằng nhiều hy sinh, kể cả tử đạo. Chiếc cầu trên dòng sông Danube trên huy hiệu là biểu tượng của thành phố Budapest, cửa ngõ dẫn vào Âu Châu. Biểu tượng này cũng nói lên sự sống phát sinh từ máu của các vị tử đạo. Chiếc cầu này cũng tượng trưng cho sự hòa giải giữa các thành phần khác nhau trong xã hội. So sánh với các giáo hội khác như Áo, Pháp, Bồ Đào Nha hay Bỉ, chỉ có giáo hội tại Hungary là giáo hội đã được khai sinh và nuôi dưỡng bằng máu của các vị tử đạo. Từ những cuộc xâm chiếm của ngoại bang cho đến những cuộc bắt hại qua dòng lịch sử, và nhất là dưới chế độ cộng sản, giáo hội tại nước này đã trải qua nhiều cuộc bắt hại đẫm máu. Trong hai năm 2006 và 2007, giáo hội tại Hungary mừng kỷ niệm nhiều biến cố như 50 năm cuộc cách mạng đòi tự do hồi năm 1956, mừng ngày sinh thứ 800 của thánh nữ Elizabeth Hungary, mừng 550 năm biến cố vua Janos Hunyadi đánh bại quân Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, giáo hội nước này cũng mừng kỷ niệm 1000 năm ngày sinh của thánh Emericus, con của thánh vương Stefano. Dân số Hungary hiện nay có khoảng hơn 10 triệu người, trong số này người Công giáo chiếm 64%. Theo một bản tường trình của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, số người thực hành đạo chỉ có khoảng 12% mà thôi. Theo Đức Hồng Y Peter Erdo, tổng giám mục Budapest, trước kia giữ đạo dưới chế độ cộng sản là điều rất khó khăn. Nay, khi tự do tôn giáo được vãn hồi, thì giáo hội lại phải đương đầu với trào lưu tục hóa. Tin Cuba. Các nhà bất đồng chính kiến tại Cuba đã kêu gọi các đức giám mục châu Mỹ Latin hãy can thiệp để chính phủ cộng sản Cuba trả tự do cho các tù nhân chính trị. Trong lá thư gửi cho các vị giám mục châu Mỹ Latin hiện đang nhóm họp tại thủ đô La Habana, phong trào có tên là các bà mặc y phục trắng quy tụ những người vợ, người mẹ hay thân nhân của các tù nhân chính trị. Các nhà bất đồng chính kiến tại Cuba đã viết như sau: chúng con đã đặt rất nhiều hy vọng vào những cuộc vận động của Đức Thánh Cha Benedicto với chính phủ Cuba, cũng như sự can thiệp của Quý Đức Cha nhằm tạo áp lực để các tù nhân chính trị được trả tự do tức khắc và vô điều kiện. Ủy ban giám mục của Liên hội đồng giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe quy tụ khoảng 70 vị giám mục của lục địa đã nhóm họp từ hôm thứ Ba vừa qua. Đây là lần đầu tiên một phiên họp khoáng đại như thế diễn ra tại Cuba. Phong trào các bà mặc y phục trắng được trao giải thưởng Sakharov hồi năm 2005, bày tỏ mong ước rằng các vị chủ chân của lục địa đạt được các mục tiêu của công cuộc truyền giáo và góp phần đẩy mạnh tiến trình dân chủ và tôn trọng nhân quyền tại Cuba. Về phần mình, ông Oswaldo Paya, người sáng lập phong trào Kitô Giải Phóng, vốn không được chính phủ cộng sản Cuba nhìn nhận và được trao giải Sakharov hồi năm 2002, cũng đã viết thư cho các đức giám mục châu Mỹ Latin để nhắc lại rằng nhiều người anh em Cuba hiện đang bị cầm tù một cách bất công vì đã công bố và bảo vệ quyền con người cũng như thăng tiến đối thoại và hòa giải. Theo Ủy ban Nhân quyền và Hòa giải của Cuba, nước cộng sản này hiện đang giam giữ 246 tù nhân chính trị. Tin Mexico. Những người Công giáo Mexico kêu gọi chính phủ nước này tu chính hiến pháp để cho phép các giám mục và linh mục được quyền giảng về những vấn đề chính trị và xã hội mà không vi phạm luật pháp. Những người Công giáo Mexico cũng yêu cầu nước này cho giáo hội Công giáo được phép có những phương tiện truyền thông riêng, cũng như được tổ chức việc dạy giáo lý trong các trường công lập. Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, tổng giám mục thành phố Mexico, nói rằng, mục đích của những thay đổi hiến pháp trên đây là để chấm dứt tình trạng các giám mục bị xem như là những công dân giả hiệu. Những đề nghị trên đây của giáo hội Công giáo Mexico đã được ông Armando Martinez Gomez, chủ tịch hội các luật gia Công giáo Mexico, soạn thảo hôm 8 tháng 7 vừa qua. Ông nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ như sau: chúng tôi cần đạt được những cải tổ, hầu có được tự do tôn giáo thực sự tại Mexico. Đây là điều hiện chưa có tại đây. Mặc dù phần đông dân số Mexico theo Công giáo, điều 29 của luật về các hiệp hội tôn giáo của nước này lại cấm các linh mục giảng để ủng hộ một ứng cử viên, một đảng phái hay một tổ chức chính trị. Tin Hoa Kỳ. Một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy các cộng đồng gốc châu Mỹ Latin tại Hoa Kỳ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc chặn đứng bệnh SIDA. Cuộc nghiên cứu được thực hiện chủ yếu tại thành phố Chicago cũng cho thấy rằng các cộng đồng này có thể giúp đỡ rất nhiều cho các thành viên đang mắc chứng bệnh này. Theo các số liệu do các trung tâm phòng chống bệnh SIDA tại Hoa Kỳ cung cấp, tính đến cuối năm 2003, trên toàn nước này có khoảng 1.100.000 người mắc bệnh này. Người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha tại Hoa Kỳ chiếm một tỷ lệ cao trong tổng số trên đây. Các con số thống kê cho thấy bệnh SIDA là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong cho người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha. Riêng tại thành phố Chicago, hiện đang có khoảng 21.000 người mắc bệnh này. Cuộc nghiên cứu cho thấy cần phải huấn luyện các thu tác viên để họ hiểu biết sâu xa hơn về bệnh SIDA, hầu có thể hướng dẫn các cộng đồng tích cực hơn trong việc phòng chống bệnh này.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, số 8 của thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc là số dài nhất và bàn về vấn đề quan trọng là vấn đề hàng giám mục Công giáo tại Trung Quốc. Hôm nay chúng ta đọc phần cuối cùng của số 8 này. Trong đó Đức Thánh Cha nhắc đến những hoàn cảnh đặc biệt của các giám mục được phong chức chui nhưng xin được hiệp thông với Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Những chủ chăn khác, ngược lại dưới sức thúc đẩy của những hoàn cảnh đặc thù, đã đồng ý lãnh nhận chức giám mục mà không có sứ vụ lệnh của Đức Giáo Hoàng, nhưng sau đó đã xin được chấp nhận trong sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô và với những anh em khác trong hàng giám mục. Đức Thánh Cha, vì nhìn thấy những tâm tình thành thực nơi các ngài và xét theo sự phức tạp của hoàn cảnh, và với ý kiến của những giám mục lân cận, với trách nhiệm riêng như là chủ chăn phổ quát của giáo hội, đã đồng ý ban cho các ngài được thi hành trọn vẹn và hợp pháp quyền hành giám mục. Sáng kiến này của Đức Giáo Hoàng phát sinh từ sự hiểu biết về những hoàn cảnh đặc thù của việc tấn phong giám mục và từ quan tâm mục vụ sâu xa để cổ võ việc tái thiết lập sự hiệp thông trọn vẹn. Buồn thay, trong nhiều trường hợp, các linh mục và tín hữu đã không được thông tin đầy đủ về việc hợp thức hóa đã được thực hiện cho vị giám mục của họ, và điều này đã tạo dịp cho nhiều vấn đề lương tâm trầm trọng. Đằng khác, những vị giám mục được hợp thức hóa đã không cho thấy những hành động chứng minh rõ ràng việc hợp thức hóa đã có. Vì thế, điều cần phải làm là, vì lợi ích thiêng liêng của cộng đoàn giáo phận liên hệ, việc hợp thức hóa đã xảy ra, nay nên được công khai hóa trong thời gian ngắn tới đây. Và các vị giám mục đã được hợp thức hóa cũng cần biểu lộ mỗi ngày một hơn những hành động rõ ràng, chứng tỏ sự hiệp thông trọn vẹn với người kế vị Thánh Phêrô. Cuối cùng, cũng có vài giám mục, và con số quả thật là rất ít, đã được thụ phong giám mục không có sứ vụ lệnh của Đức Giáo Hoàng. Và cũng đã không xin, và do đó chưa có sự hợp thức hóa cần thiết. Theo giáo lý của Giáo hội Công giáo, những vị giám mục này phải được xem như là không hợp luật đạo, nghĩa là bất hợp pháp trong giáo hội, nhưng đã được thụ phong thành sự, miễn là có sự chắc chắn rằng các vị này đã được thụ phong từ những giám mục đã được thụ phong thành sự, và rằng việc thụ phong này đã tuân giữ đúng theo nghi thức Công giáo. Các vị giám mục chưa được hợp thức hóa này, mặc dù không có sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô, nhưng thi hành một cách thành sự thừa tác vụ của họ trong việc ban các bí tích, nhưng một cách không phù hợp với luật đạo. Thật là điều mang đến sự phong phú thiêng liêng cho giáo hội tại Trung Quốc biết là chừng nào nếu tuân theo những điều kiện cần thiết, các vị chủ chăn chưa được hợp thức hóa này đạt đến sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô và với toàn thể hàng giám mục Công giáo. Không những thừa tác vụ giám mục của các ngài sẽ được hợp pháp, nghĩa là hợp với luật đạo, mà còn kéo theo kết quả này nữa là sự hiệp thông của các ngài với các linh mục và tín hữu được phong phú hơn. Các tín hữu này xem giáo hội tại Trung Quốc là thành phần của giáo hội Công giáo, hiệp nhất với vị giám mục Roma và với tất cả những giáo hội địa phương khác rải rác khắp nơi trên thế giới. Tại mỗi quốc gia, tất cả các giám mục hợp pháp trong giáo hội kết thành một hội đồng giám mục, được thành lập theo một quy chế riêng và theo giáo luật, quy chế này phải được tòa thánh phê chuẩn. Một hội đồng giám mục như thế nói lên sự hiệp thông huynh đệ của tất cả các giám mục trong một quốc gia và bàn đến những vấn đề giáo lý vào mục vụ có tầm quan trọng cho toàn thể cộng đoàn Công giáo tại đất nước đó, mà không can thiệp vào việc thi hành bản quyền thông thường và liền ngay của vị giám mục trong giáo phận riêng của Ngài. Hơn nữa, mỗi hội đồng giám mục đều duy trì những tiếp xúc hữu ích và đúng lúc với những thẩm quyền dân sự tại địa phương, vừa cổ võ sự cộng tác giữa giáo hội và nhà nước. Nhưng điều hiển nhiên là hội đồng giám mục không thể nào tùy thuộc vào bất cứ thẩm quyền dân sự nào trong những vấn đề về đức tin và về nếp sống theo đức tin, gồm có đức tin, phong hóa và đời sống bí tích, là những vấn đề hoàn toàn thuộc về thẩm quyền của giáo hội. Theo ánh sáng của những nguyên tắc vừa nói trên, giám mục đoàn công giáo hiện nay tại Trung Quốc không thể nào được tòa thánh nhìn nhận như là hội đồng giám mục, xét vì những giám mục bí mật hay hầm trú, nghĩa là những giám mục không được nhà nước nhìn nhận, nhưng sống trong hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, không là thành phần của hội đồng giám mục này. Hội đồng giám mục hiện nay có bao gồm những giám mục cho đến bây giờ vẫn chưa hợp luật đạo, và là một hội đồng giám mục được điều hành bởi quy chế có tích chứa những yếu tố không thế nào phù hợp với đức tin công giáo. Chúng ta sẽ còn đọc phần cuối cùng của thư Đức Thánh Cha vào chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Bệnh AIDS hiện đang là một nan đề cho y khoa. Dưới khía cạnh luân lý, bệnh này hiện cũng đang nêu lên nhiều vấn đề. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Tốc độ lan truyền nhanh chóng của bệnh AIDS hiện nay đang nêu lên nhiều vấn đề nan giải về phương diện y khoa cũng như luân lý. Thế giới ngày càng ý thức về những hệ lụy khủng khiếp của cơn bệnh hiểm nghèo này. Các chuyên gia tiên đoán rằng số người đau khổ và chết vì cơn bệnh này sẽ rất cao. Song song với những nỗ lực nghiên cứu trong y khoa, những suy tư về đạo đức cũng góp phần rất lớn trong việc giáo dục và ngăn chặn cơn bệnh này. Trước khi đi vào khía cạnh luân lý của vấn đề, chúng tôi xin được phép ôn lại một vài sự kiện cơ bản về bệnh AIDS. Hiện nay chúng ta biết rất nhiều sự kiện về bệnh AIDS, hay còn gọi là SIDA hoặc liệt kháng. Chúng ta cũng biết rằng cùng với những khám phá mới, chúng ta còn phải học hỏi rất nhiều về căn bệnh này. Bệnh AIDS được gây nên bởi virus HIV. Virus này tấn công một số tế bào trắng của máu gọi là tế bào T và phá hủy hệ thống miễn nhiễm của con người. Kết quả là cá nhân có thể mắc phải nhiều chứng bệnh mà một hệ thống miễn nhiễm lành mạnh có thể đẩy lui được. Dĩ nhiên, người mắc bệnh này không chết tức khắc. Nỗi đau đớn thường kéo dài rất lâu. Nhiều chứng bệnh, vốn ít khi xảy ra cho phần đông chúng ta, lại tấn công người mắc bệnh AIDS. Những giai đoạn cuối của bệnh AIDS thường bao gồm những chứng bệnh như tiêu chảy, lao phổi, mù mắt và mất trí. HIV virus gây ra bệnh AIDS được lan truyền bằng nhiều cách như giao hợp khác phái hay cùng phái, truyền máu, dùng chung kim chích, xăm mình và sinh đẻ. virus HIV được lan truyền đi khi một số chất lỏng trong cơ thể của người có virus được truyền vào cơ thể một người khác. Những chất lỏng ấy thường là tinh dịch của đàn ông, chất nhờn trong âm hộ người phụ nữ, máu, sữa mẹ hoặc do sinh hạ, nghĩa là một người mẹ mang virus HIV có thể truyền sang cho con khi sinh hạ. Virus HIV cũng có thể được truyền lan qua việc hiến máu. Nhưng nhìn chung, HIV không phải là một virus dễ lây lan như các vi trùng khác. Chẳng hạn, nó không lây lan qua việc tiếp xúc như sờ, hôn hay sử dụng chung các vật dụng trong phòng vệ sinh. Bất cứ ai mang virus HIV trong người cũng đều có thể lây lan cho người khác, cho dẫu chính người đó không để lộ bất cứ dấu hiệu nào của bệnh AIDS. Thật thế, giai đoạn tiêm nhiễm có khi kéo dài rất lâu, thường là trên 10 năm. Tuy nhiên, trong giai đoạn tiêm nhiễm này, người có mang virus HIV vẫn có thể lây truyền cho người khác. Nhưng hầu như bất cứ ai có mang virus HIV cũng đều cuối cùng mắc bệnh AIDS. Bệnh AIDS được khám phá vào năm 1981. Từ đó, các khoa học gia đã không ngừng đẩy mạnh công cuộc nghiên cứu. Trước hết, những loại thuốc như AZT được sử dụng để chậm tiến trình phát triển của bệnh AIDS. Gần đây hơn, một phương pháp trị liệu mới, thỉnh thoảng được gọi là cocktail, vì nó phối hợp nhiều loại trụ sinh khác nhau, mang lại nhiều hy vọng có thể chữa trị được bệnh AIDS. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu cảnh cáo rằng không nên quá kỳ vọng về một giải pháp kỹ thuật mau chóng cho bệnh AIDS. HIV là một loại virus biến hóa rất dễ dàng. Điều này khiến cho việc tìm kiếm thuốc chủng trở thành rất khó khăn. Ngoài ra, liều thuốc cocktail trên đây xem ra chỉ có hiệu nghiệm khi bệnh vừa bộc phát, cũng như đòi hỏi nhiều kỷ luật và rất tốn kém. Với con số quá đông những người mắc bệnh AIDS trên toàn thế giới, chữa trị theo phương pháp này xem ra là điều không thể thực hiện được. Các con số thống kê về những người mang virus HIV và mắc bệnh AIDS rất thay đổi. Tuy nhiên, nhìn trong tổng thể, người ta cũng có được những dữ kiện chắc chắn. Năm 1996, trên toàn thế giới có khoảng 28 triệu người bị nhiễm virus HIV. Trong số những người trưởng thành bị nhiễm, phụ nữ chiếm 42%. Đã có trên 6 triệu người chết vì bệnh AIDS. Mỗi ngày có thêm 8.500 người bị nhiễm. Hiện nay có khoảng từ 60 đến 70 triệu người nhiễm HIV. Trong số này 70% bị lây nhiễm qua đường giao hợp khác phái. Virus HIV và bệnh AIDS đang tàn phá nhiều quốc gia trên đường phát triển. 90% những người nhiễm virus và mắc bệnh AIDS sống tại các nước này. Vào khoảng năm 2010, tuổi thọ sẽ giảm từ 66 xuống còn 33 tuổi tại Zambia, từ 59 xuống còn 31 tại Uganda. Những quốc gia vốn bị tàn phá vì đói kém, chiến tranh và những chứng bệnh khác, nay lại bị cày xéo bởi cơn bệnh hiểm nghèo này. Tại Hoa Kỳ, virus HIV và bệnh AIDS tấn công một cách đặc biệt các cộng đồng gốc Phi Châu và Tây Ban Nha. Bệnh AIDS sát hại những người da đen ở lứa tuổi từ 25 đến 44, hai lần cao hơn tội sát nhân. Bệnh AIDS là nguyên nhân dẫn đầu trong các vụ chết người của những người phụ nữ da đen cũng ở lứa tuổi nói trên. Riêng tại Việt Nam, con số những người mang virus và mắc bệnh AIDS được chính thức công bố có lẽ vẫn còn rất xa với thực tế. Gần đây, hiện tượng của những người dùng ống chích để hăm dọa và tống tiền người khác càng làm cho nhiều người gia tăng thành kiến với cơn bệnh này. Những con số thống kê trên đây đã khiến các nhà nghiên cứu về bệnh AIDS kết luận rằng, bất cứ nơi nào bệnh AIDS xâm nhập vào, nó luôn luôn tìm đến những người đang sống trong cảnh nghèo khổ, bị áp bức hay bị đẩy ra bên lề xã hội. Nhìn nhận chiều kích xã hội của cơn bệnh hiểm nghèo này, các nhà nghiên cứu về bệnh AIDS đã kêu gọi tiến hành những cuộc thay đổi về mặt xã hội, cũng như cách ăn ở của con người. Những hệ thống và các chính sách kinh tế đưa đẩy con người vào vòng nghèo đói. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc dung dưỡng sự áp bức, bạo động và sự chối bỏ mọi thứ tự do đích thực, đẩy các phụ nữ vào những hoàn cảnh như thế. Tất cả những yếu tố này cung cấp những điều kiện thuận lợi cho bệnh AIDS được lan truyền. Ngoài ra, thái độ bất khoan nhượng và loại trừ người khác cũng thường là cửa ngõ cho virus HIV và bệnh AIDS xâm nhập vào. Nhiều tác giả tố giác rằng các chính phủ và các cơ quan y tế phản ứng quá chậm trước cơn khủng hoảng của bệnh AIDS, bởi vì họ cố tình đẩy lui những người bị nhiễm hay mắc bệnh AIDS ra bên lề. Thành kiến đối với những người bị nhiễm virus và mắc bệnh AIDS được thể hiện bằng nhiều cách như các bác sĩ hạn chế số bệnh nhân, các trường học tẩy chay học sinh, các gia đình bị quấy nhiễu cho nên đành phải di chuyển chỗ ở, các cá nhân bị kết án như bị Chúa trừng phạt. Những thành kiến ăn sâu như thế làm mờ đi những sự kiện liên quan đến bệnh AIDS, và do đó cũng làm chậm đi những nỗ lực để đương đầu với cơn khủng hoảng. Với những nhận định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Dịp Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi thư cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, Đặng Thế Dũng kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài bình luận sau đây của linh mục Raymond de Sousa, bản dịch tiếng Việt của Phụng Nghi. Lá thư của Đức Thánh Cha chính thức thu hồi các điều khoản đặc biệt dành cho Trung Quốc trong nhiều thập niên qua, phục hồi Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc trở về tình trạng bình thường, hoặc là trạng thái gần bình thường càng nhiều càng tốt. Dưới một chế độ cộng sản vẫn còn từ chối không cho công dân mình được hưởng đầy đủ quyền tự do tôn giáo. Nhưng sự trở lại gần với bình thường cũng là một chiến thắng to lớn cho đức tin của người Công giáo Trung Hoa. Tưởng cũng cần nhắc lại sơ lược về bối cảnh. Ngay sau khi chiếm được chính quyền vào năm 1949, những người theo chủ nghĩa Mao đã âm mưu triệt hạ tất cả mọi tôn giáo, như là lề thói trong các chế độ cộng sản. Nhưng đến cuối thập niên 1950, một chủ trương mới được tiến hành, mưu lược và ngấm ngầm hơn. Trung Quốc lập nên tổ chức công giáo biệt lập của mình, mệnh danh là Giáo hội Công giáo yêu nước, ít nhiều cho phép người Công giáo sống đức tin của họ. Người Công giáo cũng có thể công nhận Đức Giáo Hoàng làm vị lãnh tụ tinh thần, nhưng Trung Quốc từ chối quyền tòa thánh được cai quản giáo hội tại Trung Quốc, như vẫn thường quản trị giáo hội Hoàng Vũ. Đặc biệt hơn, chính quyền Trung Quốc đặt nặng việc bổ nhiệm giám mục cho giáo hội yêu nước, mà không cần lệnh của Đức Giáo Hoàng. Đó là một vi phạm nghiêm trọng giáo luật và gây ra tình trạng ly giáo. Chiến thuật chia để trị khởi đầu đầy hứa hẹn. Nhiều giám mục và linh mục trở thành hội viên của giáo hội yêu nước, chấp nhận các hạn chế của nhà nước, coi đó như là điều sai trái cần thiết phải chấp nhận để được tự do thờ phượng. Một số khác không chấp nhận sự cộng tác như thế, coi đó là sự phản bội đức tin, và do đó một giáo hội bí mật được khai sinh. Đối với người cộng sản, tình hình như vậy thật lý tưởng. Họ có thể bất bớ giết hại những người thuộc giáo hội bí mật, mà đồng thời lại có thể chỉ tay vào cái giáo hội yêu nước bề ngoài, trong mềm dẻo kia, như là một tấm gương cho thấy có sự khoan dung về tôn giáo. Về phần mình, Tòa Thánh từ chối không chấp nhận một sự xâm phạm quá mức như thế đến quyền lợi của người Công giáo. Đó là lý do tại sao Tòa Thánh vẫn còn là một trong số ít các thành viên trong cộng đồng quốc tế không lập quan hệ ngoại giao với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. 50 năm đã qua, tình hình đã biến chuyển. Chế độ toàn trị của Trung Quốc đã mềm dẻo phần nào, cho phép tự do tôn giáo tại một số địa phương, ít ra về thực hành, không về luật pháp. Hơn thế, giáo hội bí mật hay giáo hội hầm trú đã không tàn lụi mà lại mạnh mẽ, sống động và dũng cảm. Còn giáo hội yêu nước thì trở trêu thay, lại ngấm ngầm tái khẳng định sự hiệp thông và trung thành với Tòa Thánh Roma. Chỉ trừ một số rất ít, còn hầu hết các giám mục thuộc giáo hội yêu nước đã xin Đức Thánh Cha chấp nhận và do đó được gọi là hợp lệ. Thực ra, đó chưa phải là điều lý tưởng, vì sự hiệp thông bí mật với Tòa Thánh Roma chưa chính xác là một sự hiệp thông đầy đủ, cụ thể thấy được. Nhưng rõ ràng là giáo hội yêu nước không thấy mình là một thực thể có thể thay thế cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc được. Không có hai giáo hội tại Trung Quốc mà có một, và một này là thành phần của giáo hội Hoàng Vũ. Cuối cùng thì bằng giá của bao nhiêu khổ đau và nhiều máu đào, người Công giáo tại Trung Quốc đã không để cho người Cộng sản chia để trị. Lá thư của Đức Thánh Cha khuyến khích thành phần đa số các giám mục yêu nước đang hiệp thông với Tòa Thánh Roma ra mặt công khai xác nhận điều đó. Còn đối với các giám mục thầm lặng, Ngài yêu cầu chính quyền Trung Quốc nhìn nhận họ. Nói cho cùng thì nếu các giám mục ái quốc đã có hiệp thông với Roma, thì tại sao các giám mục thầm lặng lại phải sống lén lút để cũng hiệp thông như thế? Đối với toàn thể cộng đồng Công giáo, Đức Thánh Cha khuyến khích họ hòa giải với nhau và tha thứ các điều bất công trong quá khứ, để cho những hạt giống chia rẽ mà người Cộng sản tìm cách gieo rắc được nảy nở thành một mùa gặt mới. Trong lúc vấn đề Trung Quốc là vấn đề đáng chú ý đối với giáo hội Công giáo, thì nó lại không chiếm vị trí cao trong nghị trình của người Cộng sản Trung Quốc. Đối với họ, đàn áp giáo phái Pháp Luân Công là một ưu tiên cấp thiết hơn. Nhưng đối với Thiên Chúa giáo trên toàn thế giới, người Công giáo Trung Hoa không phải là không quan trọng. Số người Công giáo tại Trung Quốc chắc chắn là nhiều hơn số tín hữu Công giáo tại Canada. Và xét về phẩm chất, người Công giáo Trung Hoa đầy sức sống và tinh thần phúc âm hơn là giáo dân tại Canada hoặc ở Âu Châu. Vì vậy, sự kiên trì trong đức tin của họ là lý do đáng cho ta vui mừng, là bằng chứng rằng có một giáo hội nữa bị bách hại đã tồn tại được. Vẫn còn những bách hại và tự do tôn giáo cần phải được nhìn nhận. Vẫn còn một số giám mục và linh mục thuộc giáo hội thầm lặng bị giam cầm. Nhưng trên hết là đã có một trận chiến có giao tranh và đã có thắng lợi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài nhận định của linh mục Raymond de Sousa, làm việc cho báo National ở Canada, về hiện tình giáo hội Công giáo tại Trung Quốc nhân dịp thư của Thánh Cha gửi cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Bản dịch tiếng Việt của Phụng Nghi. Và tiếp sau đây, Đặng Thế Dũng xin gửi đến quý vị và các bạn một vài nhận định khác nữa của Linh Mục Bùi Tiến về 10 năm Hồng Kông đoàn tụ với Hoa Lục, nhìn về giáo hội Công giáo tại Trung Hoa. Linh Mục Bùi Tiến đã viết như sau. Bên cạnh những phát triển nhanh chóng về kinh tế, Trung Hoa muốn chứng tỏ mình cũng là một cường quốc về quân sự, qua những chi tiêu lớn cho việc võ trang. Một quốc gia tân tiến về khoa học kỹ thuật, qua việc đưa phi hành gia lên quỹ đạo trái đất, và một sức mạnh đáng kể về thể thao, qua việc tổ chức Thế vận hội mùa hè năm 2008, với tham vọng dẫn đầu về số huy chương. Tuy nhiên, về phương diện tự do tôn giáo, Trung Hoa vẫn là một nước cộng sản với chủ trương kiểm soát chặt chẽ sinh hoạt của các tôn giáo, cách riêng là của giáo hội Công giáo. Vì vậy, số phận của cả giáo hội thầm lặng và giáo hội được gọi là ái quốc vẫn không cải tiến, theo lời của Đức Hồng Y Joseph Sen, giám mục Hồng Kông, trong chuyến viếng thăm Los Angeles vào tháng 5 vừa qua. Đức Hồng Y Sen, giám mục Hồng Kông, nay đã 75 tuổi, nói rằng người ta có nguy cơ hiểu một cách sai lạc về giáo hội Công giáo tại Trung Hoa. Sai lầm thứ nhất là người ta có cảm tưởng rằng bây giờ Trung Hoa đã cởi mở, cho nên nhà nước cũng cởi mở về mặt tự do tôn giáo. Sai lầm thứ hai là người ta cho rằng những thành viên của Hiệp hội Công giáo Ái quốc toàn là những kẻ xấu sẵn sàng ly khai khỏi giáo hội. Ngài nói rằng những tín hữu thuộc Hiệp hội này cũng bị bắt hại. Một số có thể là yếu đuối và chịu gia nhập Hiệp hội khi bị áp lực. Nhưng thật ra có rất ít những người thuộc loại xấu. Đức Hồng Y Zen cho rằng tại Việt Nam tình hình khá hơn vì không có Hiệp hội Ái quốc như vậy. Theo một bản tin ngày 21 tháng 6 năm 2007, trên trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Pháp, sau khi Tổng giám mục Phu Tin San ở Bắc Kinh, Chủ tịch Hiệp hội Công giáo Ái quốc qua đời vào ngày 20 tháng 4, thì nhà cầm quyền Trung Quốc xem ra muốn tìm một cách thức mới để chọn vị giám mục ở thủ đô. Trở lại với nhận xét của Đức Hồng Y Zen, giám mục Hồng Kông, những thành viên của Hiệp hội Công giáo Ái quốc trong lòng vẫn hiệp thông với Tòa Thánh, nhưng chỉ có chính phủ là không cho tự do. Cũng theo nhận định của Đức Hồng Y Zen, giám mục Hồng Kông, thì ông Anthony Liu, phó chủ tịch Công giáo Ái quốc, là kẻ có toàn quyền trong cơ chế này. Các giám mục chẳng là gì cả. Và chính ông ta là người đứng đằng sau những vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp. Khi được hỏi là liệu chính phủ Trung Quốc có cải tiến tự do tôn giáo trong một tương lai gần hay không, thì Đức Hồng Y Joseph Sen nói, chúng tôi hy vọng, nhưng không chắc chắn. Xem ra có những thế lực đi ngược lại sự bình thường hóa ấy. Có những kẻ nắm được quyền lực và lợi dụng tình hình. Vì vậy, họ chẳng muốn có thay đổi nào. Nhưng tôi nghĩ rằng, để mang lại lợi ích cho giáo hội và đất nước, chắc chắn họ phải thay đổi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, làm sao giữ được tình yêu thương giữa vợ chồng? Như đã nói trên, tuổi từ 19 cho tới 35, khả năng yêu thương thân mật nếu được đào luyện và duy trì, hoặc ngược lại, thay bằng sự lãnh cảm, biệt lập, là tùy vào cá nhân, sự thông hiểu, học hỏi, cũng như do truyền thống lành mạnh hay không lành mạnh của gia đình. Tuy nhiên, chúng ta có thể khẳng định rằng, phần lớn là do ảnh hưởng cha mẹ và gia đình. Nói thế không nghĩa là con người sẽ sống trong tuyệt vọng nếu gia đình mình không lành mạnh. Chúng ta không thể có tư tưởng tuyệt đối như thế được, vì con người có sức mạnh được tiềm ẩn trong lòng từ khi sinh ra. Sức mạnh đó như hạt giống đòi được săn sóc duy trì để gây nên sự sống và cần được nuôi dưỡng do chính cá nhân hoặc bạn bè trong ngoài xã hội. Mặc dầu thế, chúng ta vẫn nhìn nhận phần đông vẫn không được sống hạnh phúc trong đời sống lứa đôi. Tại sao? Âu Châu cũng như Mỹ Châu thống kê cho biết cứ một trong hai cặp vợ chồng đã ly dị, và đời sống trung thành phối ngẫu trung bình của mỗi cặp là trên 9 năm. Như thế chứng tỏ con người không thể duy trì tình yêu thương giữa hôn nhân được nếu không có những liên hệ sau đây. Theo bác sĩ Janet và Robert, sau khi theo dõi 300 cặp vợ chồng, những người đã được hạnh phúc trong đời sống lứa đôi từ trên 15 năm trở đi cho biết, sự hạnh phúc của họ không tùy ở đời sống tình dục, nhưng ở tình nghĩa vợ chồng, thân mật, yêu thương lẫn nhau. Điểm trọng yếu này như keo gắn liền hai người là một. Điểm trọng yếu thứ hai là cho nhau thời giờ chia sẻ, tâm sự, và điểm quan trọng thứ ba là sự tín thác vào nhau. Erikson nhấn mạnh, sự tín thác vào nhau cũng nghĩa là đồng ý chấp nhận có lúc không được hạnh phúc. Một người chồng sống với vợ trên 20 năm đã nói, tôi không thể nào sống bất hạnh năm này qua năm khác trong đời sống vợ chồng được. Nhưng chắc chắn tôi không thể nào tránh những lúc khó khăn. Cũng thế, bạn hãy nhủ mình rằng, bạn không thể nào luôn có hạnh phúc được. Những lúc như vậy, bạn cần sự tín thác vào nhau. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là những quan điểm trọng yếu trong đời sống lứa đôi, những quan điểm giúp cho đời sống vợ chồng được êm thắm và hạnh phúc. Thứ nhất, chồng hoặc vợ là người bạn thân nhất đời. Thứ hai, chồng hoặc vợ là con người. Thứ ba, kết bạn là một sự tín thác trọn đời. Thứ tư, kết bạn là một hành động bất khả xâm phạm. Thứ năm, có sự đồng ý về mục đích và hướng đi. Thứ sáu, tôi khám phá ra vợ chồng của tôi mỗi ngày dễ thương hơn. Thứ bảy, tôi muốn những liên hệ này được lâu bền luôn mãi. Thứ tám, sự đóng góp tốt cho xã hội khi hôn nhân được bảo toàn. Thứ chín, chúng tôi cùng khôi hài với nhau. Thứ mười, chúng tôi cùng quan điểm về triết học. Thứ mười một, chúng tôi đồng ý khi nào và cách nào chúng tôi có thời giờ ái ân cho nhau. Thứ 12, tôi hãnh diện về những thành công của chồng hoặc vợ tôi. Thứ 13, chúng tôi chia sẻ cảm nghĩ với nhau. Thứ 14, chúng tôi bàn cãi những vấn đề với nhau cách an bình. Thứ 15, tôi tâm sự với vợ hoặc chồng của tôi. Thứ 16, chúng tôi chia sẻ những trò chơi ru ngoạn với nhau. Quý vị thân mến, nếu cha mẹ tương đầu ý hợp như trên, con cái họ cũng được hài hòa, an tâm và hạnh phúc với nhau. Một số vợ chồng khác nhấn mạnh thêm sự quan trọng của những dịp lễ kỷ niệm ngày cưới và những ngày sinh nhật của con cái họ. Nhưng đặc biệt hơn là những giờ cầu nguyện bên nhau trước mặt con cái. Đó là những yếu tố giữ vững đời sống gia đình. Nơi nào có Chúa, nơi đó có an bình và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là câu chuyện Lắng Đọng và Bình An của Thiên Phúc, cho chúng ta bí quyết thành công của đời sống lứa đôi, cũng như cho những người của tuổi 18-33, giai đoạn 6 của đời sống con người như thế nào. Một thanh niên lực lưỡng xin đốn cây để phụ giúp gia đình. Thấy anh vạm vỡ, chủ liền trao cho anh một chiếc rìu, dẫn anh vào rừng và bảo, anh thử đốn cây này cho tôi xem. Vì đã từng lao động, nên anh đốn rất nhanh. Ông chủ nhận anh vào làm việc, đưa ra mức lương và cho anh cư ngụ. Dù mệt nhọc, nhưng anh cảm thấy rất vui vì nghĩ rằng cuối tuần sẽ có một số tiền kha khá đem về cho gia đình. Thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư vụn vụt trôi qua. Đến ngày thứ năm, chủ gọi anh và cảm ơn và trao cho anh tiền trả công một tuần. Anh vui sướng cầm những tờ giấy bạc thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt rạng ngời niềm vui. Bỗng chợt nhận ra điều gì bất thường, anh thắc mắc hỏi chủ. Tôi rất cảm ơn chủ đã trả lương cho tôi suốt một tuần, nhưng sao không để đến thứ bảy mà lại trả lương vào hôm nay? Đáng tiếc là tôi không thể mướn anh được nữa, vì theo sổ sách thì anh đốn được nhiều cây nhất vào ngày thứ hai, nhưng qua ngày thứ ba số cây đã giảm đi, và ngày thứ tư anh là người đốn được ít cây nhất trong các công nhân ở đây. Nhưng thưa ông chủ, tôi đã làm hết sức mình. Tôi đi làm sớm, về trễ, tôi chỉ nghỉ ăn trưa có nửa tiếng thay vì một tiếng. Tôi làm việc không ngừng, tôi làm việc cả giờ giải lao, vậy ông chủ còn muốn gì nữa? Những gì anh vừa nói không sai chút nào, tôi hoan nghênh sự nhiệt tình của anh. Nhưng tôi chỉ xin hỏi anh một câu, anh có mài rìu hay không? Quý vị và các bạn thân mến, việc mài rìu đây có thể là hình bóng của sự lui về, tìm thinh lặng để thẩm định lại những biến cố của đời sống vợ chồng, tình liên hệ thân mật, soát lại công việc đã làm và lắng nghe tiếng lương tâm xem cả hai người đã đối diện với những khó khăn của đời sống vợ chồng ra sao. Những năm đầu của hai vợ chồng có thể rất thành công về mọi mặt từ tình cảm cho tới công việc. Nhưng mỗi năm qua đi, họ quên mài rìu vì bận nhiều công chuyện. Việc con cái không có thời giờ nhìn lại đời sống, thanh thản bên nhau để chia sẻ, để rút tỉa kinh nghiệm, vân vân. Nếu đốn nhiều cây cần phải năng mài rìu. Nếu muốn đời sống êm vui và hạnh phúc, cần phải cho nhau thời giờ, cùng nhìn lại và cùng bắt đầu. Nếu vợ chồng muốn sống bên nhau trọn đời, chọn kiếp, càng phải dừng lại để nghỉ ngơi lấy sức. Do đó, sự thành công trong mọi vấn đề cần có lúc nghỉ ngơi, cùng mài rìu và nhìn cùng một hướng. Đó là sự khôn ngoan thành công của lúc tuổi 18 cho tới 33. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm thứ Ba, ngày 10 tháng 7 vừa qua, nhà nước Cộng sản Trung Quốc đã xử tử ông Trịnh Hiểu Dung, Cục trưởng Cục Dược và Thực phẩm, vì tội tham nhũng và không hoàn thành nhiệm vụ. Ông Trịnh đã bị kết án tử hình hồi tháng 5 vừa qua vì đã nhận hối lộ 850.000 Mỹ Kim từ các công ty để cấp giấy phép cho hàng trăm loại thuốc cũng như thực phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Riêng thực phẩm được ông Trịnh cấp giấy phép thông qua trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu ra nước ngoài, có chứa độc dược, gây chết chóc và bệnh tật cho không biết bao nhiêu người. Từ đầu năm nay, nhiều quốc gia đã liên tiếp phát hiện hàng loạt sản phẩm tiêu dùng và thực phẩm do Trung Quốc sản xuất có chứa hóa chất độc hại, khiến cho hàng trăm người chết. Riêng bên trong Trung Quốc, nhiều người đã chết vì thực phẩm kém chất lượng và thuốc giả. Hiện nay, tại nhiều nước, nhất là tại Hoa Kỳ, đang có chiến dịch bài trừ các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất sau khi phát hiện ra hóa chất độc hại trong kem đánh răng và thức ăn cho vật nuôi trong nhà. Người ta còn tìm thấy hóa chất độc hại khác trong phẩm màu của đồ chơi trẻ em và mỹ phẩm. Trong tuần qua, Hoa Kỳ đã đình chỉ nhập khẩu từ Trung Quốc 4 loại cá và tôm. Trong các lô hàng bị kiểm tra tiếp theo, người ta thấy rất nhiều hóa chất độc hại. Những hóa chất này được sử dụng để giữ cho tôm cá và đồ biển nói chung được tươi. Đây vốn là thứ thuốc bảo quản mà Hoa Kỳ đã cấm sử dụng từ lâu. Hội đồng An toàn sản phẩm cho người tiêu thụ tại Hoa Kỳ kết luận rằng, khoảng 60% hàng hóa bị cấm tiêu thụ trên thị trường đều xuất phát từ Trung Quốc. Thực phẩm do Trung Quốc sản xuất đã bị tẩy chay, đã đành, mà cả đến vỏ xe hơi làm tại Trung Quốc cũng đồng số phận. Ngay cả những lá cờ của nước Mỹ được Trung Quốc sản xuất cũng bị tẩy chay. Từ trước đến nay, cả nước Mỹ tràn ngập cờ Mỹ sản xuất ngoài nước Mỹ, nhất là tại Trung Quốc. Dân biểu của bang Minnesota nói như sau. Lòng kính trọng của công dân đối với quốc kỳ được thể hiện nếu như lá cờ được sản xuất từ chính bàn tay của công dân mình. Không gì hổ thẹn hơn khi những lá cờ Mỹ bằng chất sợi tổng hợp lại được làm ra tại Trung Quốc. Hiện nay, rất nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ đều hưởng ứng lời kêu gọi tẩy chay lá cờ Mỹ do Trung Quốc sản xuất. Chiến dịch tẩy chay hàng hóa của Trung Quốc mạnh đến nỗi, chỉ cần nhìn thấy thương hiệu làm tại Trung Quốc thì người dân Mỹ tức khắc rút tay lại. Quý vị và các bạn thân mến, bản án dành cho ông Cục trưởng Cục Dược phẩm và Thực phẩm Trung Quốc, cũng như số phận bị tẩy chay của hàng hóa Trung Quốc tại nhiều nước trên thế giới, cho thấy những hậu quả vô cùng nghiêm trọng của sự gian dối trong quan hệ giữa người với người. Người gian dối không chỉ giết hại người khác một cách nào đó, mà còn tự hủy hoại. Một chút lợi lộc trước mắt do sự lừa gạt mang lại sẽ được đong lại bằng vô số những thiệt hại lâu dài mà cái chết của nhân cách là điều tất yếu. Xét cho cùng, chẳng có hành vi vô đạo đức hay đạo đức nào của con người mà không ảnh hưởng đến người khác. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton sẽ cho xuất bản một cuốn sách mới ghi lại những thành quả và kinh nghiệm của ông trong nỗ lực chống lại nghèo đói, bệnh tật tại các nước nghèo, kể từ khi mãn nhiệm Tổng thống. Ông Tổng thống, mà sự gian díu với một nữ tập sự viên tại Tòa Bạch Ốc, đã suýt làm tiêu tan sự nghiệp chính trị và nhận chìm nhân cách của mình trong bùn nhơ. Nay có lẽ muốn chuộc lại lỗi lầm bằng hoạt động từ thiện. Trong cuốn sách mới này, cựu Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định rằng, mỗi người đều có thể góp phần thay đổi thế giới. Sát tín này của Tổng thống Bill Clinton cũng chính là cái nhìn đầy lạc quan của Kitô giáo. Với Kitô giáo, mỗi người, dù thấp hèn bé mọn đến đâu, cũng có một chỗ đứng độc nhất vô nhị trong lịch sử nhân loại. Mỗi một cuộc sống, dù âm thầm nhỏ bé đến đâu, cũng đều có thể là một đóng góp để thay đổi thế giới. Mỗi một hành vi của con người, dù thầm kín đến đâu, cũng đều có âm hưởng trên cuộc sống của người khác. Một lời cầu nguyện âm thầm, một hy sinh nhỏ bé, một chút lương thiện trong cách đối xử với người khác, tất cả đều là một góp phần xây dựng thế giới. Trái lại, sự dối trá, hành vi có ác ý, dù kín đáo đến đâu, cũng đều tác hại trên chính bản thân và ảnh hưởng đến người khác. Chúa Giê-xu đã cảnh báo các môn đệ của Ngài. Ngươi lấy đấu nào mà đông cho người khác, thì đấu ấy cũng sẽ được đông lại cho ngươi. Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con như con ngươi trong mắt Chúa, để trong mọi sự chúng con luôn tiến bước trong ánh sáng của Chúa. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission, attend.